nhiều mà phong phú. Không chậm rãi chảy giữa đôi bờ tẻ ngắt, ở trong xó một thương điếm hay một văn phòng, cuộc sống sôi sục và chảy như thác lũ. Tự trung, chắc chắn rằng hành lạc cần cho thể xác cũng như những hoang lạc thần bí cần cho linh hồn. Say sưa đưa anh vào những giấc mê mà ảo ảnh cũng lạ lùng như ảo ảnh của sự phấn khích. Anh trải qua những giờ phút kỳ thú như những ẩm ờ của một cô gái, những chuyện trò thú vị với bạn thân, những tiếng mô tả cả một cuộc đời, những niềm vui thật thà và không ẩn ý, những cuộc du hành không mệt mỏi, những thi phẩm trình bày trong vài câu. Sự thỏa mãn tàn bạo của con vật mà trong đáy sâu nó, khoa học đã đi tìm một linh hồn, đưa tới những cơn mê mẩn diệu kỳ mà những kẻ chán ngán vì trí tuệ của mình hằng khao khát. Phải chăng hết thảy họ đều cảm thấy sự cần thiết sản xuất hưu dưỡng hoàn toàn, và hành lạc phải chăng là một thứ thuế mà thiên tài trả cho điều ác? Cậu hãy nhìn hết thảy những bậc vĩ nhân, nếu họ không ưa khoái lạc thì tạo hóa sinh ra họ yếu đuối. Một thế lực nhạo báng hay ghen tuông sẽ làm hư tâm hồn hay thể xác họ để trung hòa những cố gắng của tài năng họ. Trong những lúc say rượu đó, người và vật trình diện trước mặt anh, mình bận bộ áo giấu của anh, là chúa tể của tạo vật, anh biến đổi nó theo sở ước của anh. Qua cơn hôn mê vĩnh cửu đó, thú vui, tùy theo ý muốn của anh, rót thuốc độc của nó vào mạch máu anh. Một ngày kia, anh rơi vào tay con quái vật. Bấy giờ, cũng như tôi đã từng thấy, anh sẽ điên dại khi tỉnh giấc, sự bất lực đã ngồi bên đầu giường anh. Là cựu chiến binh, bệnh lao phổi tiêu hủy anh. Là nhà ngoại giao, bệnh phình mạch treo cái chết trên sợi chỉ giữa quả tim anh. Như tôi, có lẽ bệnh phổi sắp bảo tôi, ta đi thôi, cũng như xưa kia nó đã bảo Raphael Duber, chết vì quá nặng tình. Đó, tôi đã sống như thế đó. Trong cuộc sống xã hội, tôi đã đến hoặc quá sớm hoặc quá muộn. Chắc chắn là sức lực của tôi ở đó sẽ nguy hiểm nếu tôi đã không kìm hãm nó lại như thế. Thiên hạ chẳng được thoát khỏi tay Alexandre nhờ chén rượu Aquila sau một cuộc trác táng đó hay sao? Tự trung, đối với một số kẻ bất đắc chí, phải có thiên đường hay địa ngục, hành lạc hay viện cứu tế núi Saint Bernard. Lúc nãy tôi đã không có can đảm giáo hóa hai nhân vật kia. Anh vừa nói vừa chỉ Euphrasie và Aquilina. Họ chẳng phải là hiện thân của tiểu sử tôi, một hình ảnh của cuộc đời tôi đó sao? Tôi không thể buộc tội họ được. Đối với tôi, họ là những quan tòa. Tuy nhiên giữa bài thơ sống đó, đang khi mắc bệnh điên cuồng đó, tôi trải qua hai cơn với bao nhiêu đau đớn chua chát. Lần đầu sau khi như Sardanapale lao mình vào vàng lửa thiêu được vài ngày, tôi gặp Fedora dưới hàng cột trước rạp Buffon. Chúng tôi đang đứng chờ xe.
À ha! Tôi lại gặp ông, vẫn còn sống như thường.
Lời nói đó toát ra từ nụ cười của nàng, từ những lời tranh mảnh và ngấm ngầm mà nàng nói với gã nịnh thần của nàng. Chắc là để kể chuyện về tôi với hắn và coi mối tình của tôi như một mối tình tầm thường. Nàng tự khen cái sáng suốt giả của nàng. Chào ôi, tôi vì nàng mà chết. Tôi vẫn còn yêu nàng, mường tượng thấy nàng qua những cuộc phóng đãng, qua những cơn say trong giường gái giang hồ. Thế mà cảm thấy bị nàng giễu cợt. Tôi không sao xé ngực ra để moi lấy mối tình của tôi mà ném xuống chân nàng. Cuối cùng túi tiền của tôi đã cạn dễ dàng. Nhưng 3 năm sống lành mạnh trước kia đã khiến cho tôi khỏe mạnh hơn ai hết. Và cái ngày mà tôi hết tiền thì tôi lại sung sức lạ thường. Để tiếp tục hủy hoại mình, tôi ký những hối phiếu ngắn hạn và rồi đến ngày trả tiền. Xúc động tai ác và nó làm những trái tim trai trẻ sôi nổi vô cùng. Người tôi chưa phải là đã già được, tâm hồn tôi vẫn còn trẻ trung, cường tráng và xinh tươi. Món nợ đầu tiên làm hồi sinh mọi đức tính của tôi. Chúng đến chậm chạp và tôi tưởng như tàn tạ. Tôi biết thương lượng với chúng như với những bà cô già, thoạt đầu thì mắng mỏ chúng ta, nhưng rốt cuộc rồi khóc lóc và cho chúng ta tiền. Nghiêm khắc hơn, trí tưởng tượng của tôi chỉ cho thấy tên tôi,
truyền đi từ thành phố nọ đến thành phố kia, khắp các nơi công cộng ở châu Âu. Azeb Sanvri đã nói, tên chúng ta chính là bản thân chúng ta. Sau những cuộc đi lang thang như hồn ma của một người Đức, tôi trở về nhà mà tôi chưa hề bước chân ra khỏi cửa để bản thân bừng tỉnh dậy. Những nhân viên ngân hàng đó, những mối hận thương mại đó, bận quần áo xám, mặc chế phục của chủ, đeo một chiếc thẻ bạc. Xưa kia tôi dửng dưng nhìn họ đi trên các đường phố Paris. Nhưng ngày nay tôi thành kiến, căm ghét họ. Một buổi sáng, một người trong bọn họ đã chẳng đến đòi tôi thanh toán 11 chiếc hối phiếu mà tôi đã thảo nguệch ngoạc đó sao? Chữ ký của tôi đáng giá 3.000 quan. Bản thân tôi chẳng đáng giá đến ngần ấy. Bọn mõ tòa, mặt lạnh như tiền trước mọi thất vọng, ngay cả trước cái chết, đứng lên trên mặt tôi như những tên đao phủ bảo kẻ bị án. Đúng 3:30 rồi, thư ký của chúng có quyền xâm phạm đến tôi, nguệch ngoạc ghi tên tôi, làm nhơ bẩn nó, nhạo báng nó. Tôi mắc nợ. Nợ, phải chăng như vậy là bản thân mình không còn thuộc về mình? Những kẻ khác phải chăng có quyền đòi hỏi tôi, phải nói rõ cách sinh hoạt của tôi? Tại sao tôi đã ăn món dồi độn nho? Tại sao tôi đã uống nước đá? Tại sao tôi đi ngủ, tôi đi lại, tôi suy nghĩ, tôi vui chơi mà tôi không trả nợ? Giữa một bài thơ, giữa một ý nghĩ, hay giữa bữa ăn, ngồi với bạn bè, vui vẻ đùa cợt, tôi có thể thấy bước vào nhà một thằng cha mặc áo màu hạt dẻ, tay cầm một chiếc mũ tàn. Thằng cha đó là món nợ của tôi, là tấm hối phiếu của tôi, một bóng ma làm tôi mất vui, bắt tôi phải rời khỏi bàn ra nói với hắn. Hắn sẽ tước của tôi niềm vui, tình nương, hết thảy cho đến cả chiếc giường nằm. Hối hận còn dễ chịu hơn, nó không dìm ta vào cái nơi ô uế bỉ ổi của thoái hư, nó chỉ ném ta lên đoạn đầu đài, ở đó gã đao phủ làm cho ta vinh dự. Lúc ta bị hành hình, mọi người tin rằng ta vô tội. Còn với xã hội thì không để lại một đức hạnh nào cho kẻ hành lạc cạn tiền. Rồi những món nợ có hai cẳng đó, mình bận áo dạ xanh lá cây, mang kính xanh lơ hay chiếc ô sặc sỡ. Những món nợ bằng xương bằng thịt đó mà chúng ta chạm trán ở một đầu phố. Giữa lúc chúng ta đang mỉm cười, bọn chúng sẽ có cái đặc quyền kinh khủng nói: "Ông De Valanta, nợ tôi mà không trả, tôi tóm được ông ấy. À ha, mong rằng ông ấy đừng làm mặt giận với tôi." Cần phải chào chủ nợ của ta, chào chúng một cách thật nhã nhặn. "Bao giờ ông trả nợ cho tôi?" chúng hỏi. Ấy thế là chúng ta bắt buộc phải nói dối, phải đi gian xin một người khác để có tiền, phải cong lưng trước một thằng ngốc ngồi trên kết bạc, phải đón nhận cái vẻ nhìn lạnh lùng của hắn, cái nhìn của loài đĩa bỉ ổi hơn một cái tát, phải tiếp thu bài học luân lý kiểu Barem và cái dốt đặc của hắn. Một món nợ là một tác phẩm của trí tưởng tượng mà chúng không hiểu được. Những mối xúc động của tâm hồn thường lôi cuốn, khuất phục một người đi vai. Còn thì chẳng có gì vĩ đại khuất phục, chẳng có gì cao cả hướng dẫn những kẻ sống trong tiền bạc và chỉ biết có tiền bạc. Tôi ghê tởm tiền bạc. Sau hết, tấm hối phiếu có thể biến thành ông già nặng gánh gia đình, có nhiều đức hạnh. Có lẽ tôi mắc nợ một bức tranh sinh động của Rose, một người què đông con, bà vợ quá của một người lính. Tất cả họ chìa tay ra van xin tôi. Những người chủ nợ ghê gớm mà ta phải khóc lóc với họ. Và khi nào đã trả nợ, chúng ta lại còn phải cứu trợ họ. Đêm trước ngày trả nợ, tôi nằm ngủ trong cái tình trạng bình tĩnh giả hiệu của những kẻ nằm ngủ trước lúc bị hành hình. Trước một cuộc quyết đấu, bao giờ họ cũng phải tự ru mình bằng một mối hy vọng giả dối. Những lúc tỉnh dậy, khi tôi đã thản nhiên, khi tôi cảm thấy tâm hồn bị nhốt trong chiếc cặp chứng khoán của một chủ băng, nằm trên các văn từ viết bằng mực đỏ, thì các món nợ của tôi nhảy ra khắp nơi như châu chấu. Chúng ở trong chiếc đồng hồ quả lắc của tôi, trên những ghế bành của tôi, hay khắc vào những đồ đạc của tôi mà tôi dùng hết sức thích thú. Trở thành miếng mồi của bọn hung đồ ở Châtelet như vậy là những đồ vật nô lệ hiền lành kia sắp bị bọn sai nha cướp đi và tàn bạo quẳng ra chỗ công cộng.
Chà, di vật của tôi cũng là bản thân tôi. Tiếng chuông cửa nhà tôi vang lên trong lòng tôi. Nó đánh tôi đúng vào cái chỗ mà người ta phải đánh những ông vua vào đầu. Đó là một việc tuẫn tiết mà không có thiên đường để tưởng lệ. Thật vậy, đối với một kẻ hào hiệp thì một món nợ là địa ngục. Nhưng địa ngục có những tên mỏ tòa và biện sự. Một món nợ không trả là sự đê hèn, một bước đầu của sự ăn cắp và tệ hơn nữa, một sự lừa đảo. Nó phát họa những tội ác, nó thu thập những tấm dán cho đoạn đầu đài. Những hối phiếu của tôi bị cự tuyệt. Nhưng ba hôm sau, tôi thanh toán cả. Câu chuyện như thế này, một tay đầu cơ đến đề nghị với tôi bán cho hắn một hòn đảo của tôi trên sông Loire, ở đó có phần mộ của mẹ tôi. Tôi đồng ý. Khi ký hợp đồng ở nhà viên quản khế của người tậu, tôi cảm thấy trong xó văn phòng tối tăm, một hơi lạnh như ở nơi hầm nhà. Tôi rợn mình khi nhận ra, cũng cái hơi lạnh ẩm tôi đã cảm thấy ở bờ huyệt nơi chôn cha tôi. Tôi đón cái việc ngẫu nhiên đó như một điềm gỡ. Dường như tôi nghe tiếng mẹ tôi nói và trông thấy bóng mẹ. Tôi không hiểu thế lực nào đã làm vang lên mơ hồ tên họ tôi trong tai giữa những tiếng chuông. Tiền bán hòn đảo, trả nợ xong còn được 2.000 quan. Cố nhiên tôi có thể trở lại cuộc sống yên ổn của nhà bác học, quay về gian gác xếp sau khi đã từng trải cuộc sống, trở về với đầu óc đầy những nhận xét phong phú và sau khi đã có một chút gọi là tiếng tăm. Nhưng Fedora không rời bỏ miếng mồi của nàng. Thường khi chúng tôi chạm trán nhau, tôi làm cho tên tôi vang bên tai nàng nhờ những gã tình nhân của nàng ngạc nhiên vì trí tuệ của tôi, những con ngựa của tôi, những thành công của tôi, những cổ xe của tôi. Nàng vẫn lạnh lùng và phớt đều ngay cả với lời nói kinh khủng của Rusty nhắc. Cậu ấy tự giết mình là vì bà đó. Tôi nhờ cả thiên hạ trả thù cho tôi, nhưng tôi vẫn không sung sướng. Đào sâu cuộc sống đến tận bùn đen như vậy, tôi vẫn cảm thấy lạc thú của một mối tình được chia sẻ. Tôi theo đuổi cái bóng ma đó qua những tình cờ của cuộc sống phóng đãng giữa những cuộc truy hoang. Điều bất hạnh cho tôi là những niềm tin tốt đẹp của tôi đều bị sai lạc. Tôi làm điều thiện thì bị trừng phạt bằng sự bội bạc, mà làm điều tội lỗi thì được đền bù bằng muôn nghìn lạc thú. Triết lý thảm hại, nhưng đúng với sự hành lạc. Chung quy Fedora đã truyền cho tôi cái bệnh hủi của lòng tự cao tự đại. Khi dò sâu tâm hồn tôi thấy nó hư mục, thối nát. Quỷ sứ đã ghi vết móng của nó lên trán tôi. Từ nay tôi không thể từ bỏ những trung động thường xuyên của một cuộc sống lúc nào cũng liều lĩnh và những lọc lõi khả ố của giàu sang. Dù có bạc triệu, có lẽ tôi vẫn cờ bạc, ăn uống, chạy nhông. Tôi không muốn sống cô đơn với mình nữa. Tôi cần có gái đĩ, bạn hờ, cần uống rượu, ăn ngon để khuây khỏa. Những sợi dây buộc một con người với họ hàng đã vĩnh viễn bị chặt đứt ở tôi. Nô lệ của lạc thú, tôi phải hoàn thành cái số kiếp tự sát của tôi. Vào những ngày giàu có cuối cùng của tôi, mỗi tối tôi lại có những hành động quá trớn không tưởng tượng được. Nhưng sáng ra, cái chết lại quẳng tôi lại với cuộc sống, giống như một gã sống bằng thực lợi chung thân. Có lẽ tôi có thể thản nhiên đi vào một đám cháy. Cuối cùng, tôi chỉ còn trơ trọi với một đồng 20 quan. Tôi liền nhớ tới cái chuyến phát tài của Rusty nhắc. Anh kêu lên khi đột nhiên nhớ tới tấm bùa và rút nó ở túi ra. Hoặc bị mệt mỏi vì cả một ngày dài vật lộn, anh không còn sức điều khiển trí tuệ của mình giữa tràn trề rượu nọ rượu kia, hoặc bị kích động vì hình ảnh cuộc đời anh. Anh dần dần say sưa với những lời nói thao thao của mình. Raphael hoặc bác lên, phấn khích như một kẻ hoàn toàn mất trí. À, việc cốc gì mà mình phải chết chứ? Anh vừa la lên, vừa giơ cao miếng da lừa. Bây giờ ta muốn sống, ta giàu có, ta có đủ mọi đức tính, không gì cưỡng lại được ta. Ai mà chẳng tốt khi họ làm gì cũng được. Nè, ta đã ước được 20 vạn quan thực lợi, ta sẽ có. Hãy chào ta đi, lũ lợn con lăn trên thảm như trên đống phân kia. Cờ ngời huy hoàng này, mày thuộc về ta. Ta giàu có,
ta mua được tất cả mọi người, ngay cả ông nghệ sĩ nằm ngáy ở kia kìa. Hỡi đồ súc sinh của xã hội thượng lưu, hãy cầu phúc cho ta là giáo hoàng.
Những tiếng la hét của Raphael, từ nãy bị những tiếng ngáy trầm trầm liên tục che lấp, bây giờ bỗng nhiên được nghe thấy. Phần lớn những người ngủ tỉnh dậy và kêu lên. Họ trông thấy tay phá đám chân đứng không vững, và họ nhao nhao lên chửi rủa cái anh chàng say làm ầm ĩ.
Hãy im hết đi! Raphael lại nói. Lũ chó, hãy đi về củi hết đi!
Emil à, tớ giàu có, tớ sẽ đãi cậu xì gà La Havana.
Nghe rồi, nghe rồi. Chàng thi sĩ đáp. Fedora hay là chết, cứ thế mà đi. Cái cô Fedora ngọt xớt ấy đã lừa cậu. Tất cả đàn bà con gái đều là con gái của Eva. Chuyện cậu chẳng bi thảm chút nào.
Sao, cậu ngủ hả? Cái đồ hiếm độc này.
Không đâu, Fedora hay là chết, có tớ đây.
Nè, dậy đi.
Raphael vừa thét lên, vừa đập miếng da lừa vào đầu Emil, như muốn làm nảy ra cả một làn sóng điện.
Cái đồ quỷ này!
Emil vừa la lên, vừa đứng dậy vừa ôm ngang mình Raphael.
Nè anh bạn ơi, hãy nhớ rằng anh đang ở giữa đám đàn bà bê rạc.
Ta là triệu phú!
Nếu cậu không phải triệu phú, thì chắc hẳn cậu say xỉn quá rồi.
Say vì quyền hành, tớ có thể giết cậu đấy. Im đi, tớ là Nelon, tớ là Nabucodonosor.
Này này này, Raphael, chúng ta đang ở giữa một đám độc ác đó. Vì thể diện, cậu làm ơn im đi.
Suốt đời tôi đã im lặng quá lâu rồi. Bây giờ tôi sẽ trả thù cả thiên hạ này. Ta sẽ chẳng chơi lối phung phí những đồng tiền chết tiệt. Ta sẽ bắt chước, ta sẽ thâu tóm thời đại bằng cách tiêu hủy những tính mạng con người và những trí tuệ và những tâm hồn. Đó là một sự xa xỉ không nhỏ mọn. Phải chăng đó là sự sung túc của bệnh dịch hạch? Ta sẽ chống lại bệnh sốt rét vàng xanh lơ xanh lục, chống lại những quân độc, những đoạn đầu đài. Ta có thể có được Fedora. Mà không, ta không thèm Fedora. Đó là căn bệnh của ta. Ta chết vì Fedora. Ta muốn quên Fedora đi.
Nè 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 nè, cậu mà còn kêu lên nữa, tôi sẽ đem cậu sang buồng ăn bây giờ đó.
Cậu có nhìn thấy cái miếng da này hay không? Là di chúc của Salomon đó. Hắn thuộc về tôi. Salomon, cái lão vua bé con hủ lậu ấy. Ta có cả nước Ả Rập, có cả Petre nữa. Vũ trụ là của tôi, cậu là của tôi. Nếu mà tôi muốn, nếu mà tôi muốn, cậu cẩn thận đó. Tôi có thể mua cả cái cửa hàng nhà báo của cậu. Cậu sẽ là thằng hầu của tôi. Cậu sẽ làm cho tôi những khúc ca. Cậu sẽ điều chỉnh giấy tờ của tôi. Nè, bớ hầu, thằng hầu. Có nghĩa là hắn mạnh khỏe, bởi vì hắn chẳng suy nghĩ gì hết.
Nghe tới đó, Emil mang Raphael sang buồng ăn.
Đâu rồi rồi, được rồi, được rồi, anh bạn à.
Anh bảo hắn.
Tôi là thằng hầu của cậu, được chưa? Nhưng mà cậu sắp làm chủ biên của một tờ báo, cậu im giùm cái đi. Nể mặt tôi, cậu phải cho đứng đắn một chút. Cậu có mến tôi hay không vậy?
Có chứ, tôi mến cậu lắm. Cậu sẽ có xì gà La Havana nhờ miếng da này đó.
Là miếng da, bạn à. Miếng da tối cao, môn thuốc thần hiệu. Tôi có thể chữa được những vết chai. Cậu có những vết chai hay không? Để tôi đánh đi cho.
Nè, chưa bao giờ tôi thấy cậu ngốc như vậy luôn á.
Ngốc sao anh bạn?
Không, miếng da này co lại khi tôi có một ước nguyện. Đó là một phản ngữ. Tay Brahman, phải có một tay Brahman ở đó. Vậy thì Brahman là một tay nhạo báng. Vì những ước nguyện, cậu nghĩ xem, thì phải làm giãn ra chứ.
Phải đó. Tôi bảo cậu nè, phải, đúng lắm. Tôi cũng nghĩ như cậu, ước nguyện sẽ làm giãn nó ra.
Tôi bảo cậu là miếng da.
Cậu không tin tôi đúng không? Tôi biết cậu lắm anh bạn à. Cậu nói dối như là một tên vua mới lên ngôi vậy đó.
Làm sao mà cậu lại muốn tôi nghe theo những lời nói tào lao trong cơn say của cậu được?
Nè, tôi đánh cuộc với cậu đó. Tôi có thể chứng minh được. Nè nè, ta đo thử mà xem.
Thôi đi, nó chẳng ngủ mất đâu.
Emil kêu lên khi thấy Raphael chăm chú tìm tòi trong buồng ăn. Nhanh nhẹn như một con khỉ, nhờ sự sáng suốt kỳ lạ, đôi khi ở những người say rượu, trái ngược với cái nhìn ngây dại trong cơn say, Valentin tìm được một nghiêng mực và một chiếc khăn mặt. Mồm vẫn lặp lại.
Thử đo mà coi, mình thử đo đi.
Thì đó.
Emil nói. Đôi bạn căng chiếc khăn ra và đặt miếng da lừa lên trên.
Emil, tay hình như vững hơn, lấy bút dạch một đường mực theo chu vi của tấm bùa, trong khi bạn anh nói,
tôi đã ước có 20 vạn quan thực lợi, có phải thế không? Thế thì khi nào tôi được toại nguyện, miếng da lừa sẽ co hẹp lại cho mà coi.
Biết rồi, thôi bây giờ cậu đi ngủ đi ha. Cậu để tôi đặt cậu lên chiếc ghế bành này, nghe, được không? Cậu thấy dễ chịu không?
Được. Cậu nhà báo bé con của tôi, cậu sẽ làm cho tôi vui, cậu sẽ xua ruồi cho tôi. Bạn trong nghèo khổ có quyền được là bạn lúc quyền thế mà. Vì vậy, tôi sẽ đãi cậu.
Xì gà. La ha. Được rồi, nhà triệu phú. Ngủ đi ha.
Cậu hãy ủ những bài báo đi. Xin chào và gửi lời chào Nabucodonosor.
Ôi tình yêu, ôi rượu, ôi nước Pháp. Vinh quang, giàu có, giàu.
Chẳng bao lâu, đôi bạn hòa tiếng ngáy với điệu nhạc chung vang lên ở các phòng khách. Cuộc hòa nhạc vô bổ, những ngọn nến tắt dần và làm nổ những vành đèn bằng thủy tinh. Đêm tối, trùm một làn nhiễu lên cuộc truy hoang cuồng loạn kéo dài đó, mà câu chuyện của Raphael thì như một cuộc loạn ngôn với những lời không ý và những ý thiếu lời. Hôm sau, vào quán trưa, nàng Aquilina kiều diễm tỉnh dậy, ngáp dài, mỏi mệt, trên má hằn vết chiếc ghế đẩu bọc nhung vẽ hoa mà nàng đặt đầu lên để ngủ. Euphrasie tỉnh giấc vì cử động của bạn, bỗng đứng lên và thét một tiếng khàn khàn. Khuôn mặt đẹp đêm qua trắng và tươi đến thế, bây giờ vàng và tái như mặt một cô gái đi nằm nhà thương. Dần dần khách ăn cửa cậy và rên la ảo não. Họ cảm thấy chân tay cứng đờ. Bao nhiêu thứ mệt mỏi đè nặng lên họ khi tỉnh dậy. Một gã hầu buồn ra mở cửa kính cửa chớp các phòng khách. Cử tọa đứng lên, những ánh nắng ấm áp lóng lánh trên đầu những người ngủ làm cho họ hồi lại. Những cử động khi ngủ đã làm rối bù những làn tóc bới thanh nhã và làm phai tàn mọi thứ điểm trang, khiến cho những người đàn bà do ánh nắng chói lòa rọi vào trông thật là gớm ghiếc. Tóc họ xõa xuống không duyên dáng, nét mặt họ đã thay đổi, những cặp mắt long lanh đến thế bây giờ đục mờ vì mỏi mệt. Nước da của những người đa sầu đa cảm rực rỡ trong ánh sáng đến thế bây giờ trông kinh khủng. Bộ mặt của những người tính tình lạnh nhạt khi khỏe khoắn thì trắng đến thế, mềm mại đến thế, bây giờ hóa xanh ngắt. Những cái miệng mới đây xinh tươi và đỏ thắm, bây giờ khô khốc và trắng nhợt, mang những vết ô nhục của say sưa. Những người đàn ông chối đẩy tình nương ban đêm vì thấy họ phai tàn, nhợt nhạt như những bông hoa bị chẫm nát trên đường phố sau một đám rước đi qua. Bọn đàn ông khinh khỉnh đó trông lại còn kinh khủng hơn. Anh sẽ phải rợn mình khi thấy những bộ mặt người đó. Mắt hõm và quần thâm dường như chẳng trông thấy gì. Ngay đờ đi vì rượu, ngay dại vì giấc ngủ không yên, làm mệt hơn là khỏe lại. Những bộ mặt xanh xao đó để lộ liễu những thèm khát về thể chất không được tâm hồn tô điểm bằng chất trơ. Có cái gì là hung tợn và thú vật đến lạnh lùng. Sự thức dậy của thói hư trần truồng đó, bộ xương của tệ lậu trách trưới, rét lạnh, trống rỗng và thiếu những ngụy biện của trí thức hay những mê hoặc xa xỉ đó, làm kinh hoảng những lực sĩ can trường kia. Cho dẫu họ đã quen vật lộn với hành lạc mấy đi nữa, nghệ sĩ và kỹ nữ im tiếng và bằng con mắt hung tợn ngắm gian phòng bừa bãi, ở đó mọi thứ đều đã bị ngọn lửa của các dục vọng tàn phá tan hoang. Một tiếng cười ma quái bỗng nổi lên khi Taillefer nghe tiếng thở khàn khàn của quan khách định chào họ bằng một cái nhăn nhó. Bộ mặt đẫm mồ hôi và căng máu của hắn đưa liện trên cảnh địa ngục đó hình ảnh của tội ác không hối hận. Bức tranh thật toàn vẹn, đó là cuộc sống nhơ nhớp giữa xa xỉ, một sự pha trộn kinh khủng của những hoa lệ và những khổ cực của con người. Sự thức dậy của hành lạc khi nó đã dùng những bàn tay cứng mạnh của nó để dắt hết mọi trái quả của cuộc đời và chỉ để lại quanh nó những mảnh tàn ô uế hay những dối trá mà nó không tin nữa. Có thể nói đó là cảnh thần chết mỉm cười giữa một gia đình bị dịch hạch. Chẳng còn hương thơm cũng như ánh sáng lộng lẫy nữa, chẳng còn vui vẻ cũng như thèm muốn nữa, mà là ghê tởm với những mùi lợm giọng và cái triết lý xót xa của nó, mà là ánh nắng rực rỡ như chân lý và không khí trong sạch như đức hạnh, tương phản với bầu không khí oi nồng
đầy uế khí của một cuộc truy quang. Mặc dầu đã quen hư hỏng, nhiều người trong đám các cô gái đó nhớ tới cuộc thức giấc xưa kia của họ, khi họ còn ngây thơ trong trắng. Thoáng nhìn qua những cửa sổ thôn quê, có hoa kim ngân và hoa hồng rủ quanh, một phong cảnh tươi mát có tiếng sơn ca vui hót, làm say mê, có ánh bình minh chiếu sáng đục mờ và có sương động muôn hình muôn vẻ. Có những người mường tượng thấy cảnh xưa ăn sáng trong gia đình, chung quanh chiếc bàn các con và bố cười ngây thơ, mọi vật toát ra một cái vẻ kỳ thú khôn tả, và những món ăn đơn giản như những tấm lòng. Một nghệ sĩ nghĩ tới xưởng làm việc yên tĩnh với pho tượng tinh khôi của mình, với người kiểu mẫu duyên dáng đang chờ mình. Một chàng trai nhớ ra vụ án định đoạt số phận của một gia đình, nghĩ đến cuộc thương lượng quan trọng cần sự có mặt của mình. Nhà bác học hối tiếc nơi phòng làm việc mà một công trình cao quý đang kêu gọi mình. Hầu hết mọi người đều tự than phiền về mình. Lúc đó Emil tươi tắn hồng hào, như tay chào hàng xinh nhất của một cửa hiệu ưa chuộng, xuất hiện vừa cười vừa nói:
"Các ngài xấu như ma lem, các ngài chẳng làm được gì hôm nay, thế là mất cả ngày rồi. Tôi có ý kiến là ta cùng ăn sáng nha."
Nghe nói, Toyafe bước ra để ra lệnh. Các cô gái uể oải đến trước những tấm gương sửa lại đầu tóc rối bù. Ai nấy chuyển mình, những tay hư hỏng nhất thuyết phục những kẻ ngoan ngoãn nhất. Các cô gái giang hồ dẻo những chàng tỏ ra không đủ sức tiếp tục bữa tiệc nhọc nhằn. Chỉ một lúc, những bóng ma đó nhộn nhịp lên, họp thành nhóm, thăm hỏi nhau và mỉm cười. Vài gã hầu nhanh nhẹn, lẹ làng dọn đồ đạc và mọi vật đâu vào đó. Một bữa ăn sáng tuyệt vời được bày ra. Khách ăn liền đổ xô sang phòng ăn. Ở đó, nếu mọi vật còn mang vết tích không xóa nổi của cuộc trác tán đêm trước, thì ít ra cũng có dấu hiệu của sự sống và tư duy như trong cơn giải dụa của một kẻ hấp hối. Giống như đám trước ngày kết thúc hội giả trang, cuộc trác tán được kết thúc bởi những bộ mặt nạ đã mỏi mệt vì nhảy múa, say mềm vì cơn say, và muốn chứng tỏ rằng thú vui là bất lực để che đậy sự bất lực của chính mình. Giữa lúc đám cử tọa can trường đó vây quanh bàn ăn của nhà tư bản, thì Cardo đêm trước đã khôn ngoan chuồn mất sau bữa ăn để kết thúc cuộc truy quang trong giường vợ. Hắn ló bộ mặt chạy việc ra với một nụ cười dịu dàng thoáng qua. Dường như hắn đã dò ra một đám kế thừa nào đó để nhấm nháp, để phân chia, để kê khai, để sao lục. Một đám kế thừa bộn những giấy tờ phải làm, béo bở tiền hậu tạ, cũng ngon bổ như miếng thịt thăn rung rẩy mà người chủ đang thọc lưỡi dao vào.
"À ha, chúng ta sẽ ăn trước mặt quản lý văn khế!"
Quexi la lên.
"Ông tới đúng lúc để đánh số, ký áp tất cả những văn bản này."
Tay chủ nhà băng vừa nói vừa chỉ bàn tiệc.
"Không có chút thư để làm, nhưng mà giấy giá thú thì có lẽ à."
Nhà bác học nói, từ một năm nay, đây là lần đầu tiên ông ta lấy được vợ sộp.
"Ô hô, à ha, anh à, khoan đã."
Cardo đáp lại, điếc tai vì những lời cợt nhã nhau nhau lên.
Này, tôi đến đây vì chuyện đứng đắn, tôi đem lại 6 triệu quan cho một vị trong các ngài."
Im lặng như tờ.
"Thưa ngài."
Hắn quay lại nói với Raphael, bây giờ chẳng cần lịch sự, đang lấy một góc khăn ăn của mình mà lau mắt.
"Cụ thân mẫu của ngài có phải là con gái thuộc dòng họ O'Flaherty hay không?"
"Phải."
Raphael đáp lại như cái máy.
"Barbara Marie." "Ngài có mang theo đây,"
Cardo nói tiếp, "giấy khai sinh của ngài và của bà de Valentin hay không?"
"Hình như có." "Thế thì, thưa ngài, ngài là người thừa kế duy nhất của thiếu tá O'Flaherty từ trần vào tháng 8 năm 1828 ở Calcutta."
"À, hoan hô, thiếu tá!"
Tay đa sự kêu lên.
"Và bởi vì trong chúc thư thiếu tá để lại nhiều món tiền cho một số cơ quan công cộng, cho nên chính phủ Pháp yêu cầu công ty Ấn Độ thanh toán việc kế thừa."
Viên quản khế nói tiếp,
"hiện nay gia tài đó đã thanh toán xong và có thể lĩnh được. Từ 15 ngày nay tôi tìm mãi mà vô hiệu những người kế thừa của cô Barbara Marie O'Flaherty, cho tới hôm qua thì ngồi ăn
Lúc đó, bỗng nhiên Raphael đứng lên, phát ra một cử động đột ngột.